vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, thưa chị, là vào sáng ngày hôm qua thì vào tầm khoảng lúc 10 giờ sáng đó, thì có một nhóm công an thì đi trên 3 chiếc xe ô tô, thì có tầm khoảng 20 người trong cái lực lượng công an này, thì có cả công an mặc sắc phục và cả công an mặc thường phục, công an hình sự đó. Và có một người cũng được cho rằng là đó là nhân viên viên chức của bên viện kiểm sát nữa. Thì tầm khoảng 10 giờ họ đến, thì họ ập vào nhà cụ Dư Thị Thành, thì họ yêu cầu là họ đọc một cái lệnh khám nhà và yêu cầu là gia đình phải hợp tác cho đồng ý cho họ đi khám xét toàn bộ ngôi nhà đó. Thì tuy nhiên rằng là gia đình cụ Thành thì lúc đó thì đã không đồng ý, phía công an thì đã có những cái buông những cái lời lẽ như đe dọa, đã khiến cho huyết áp của cụ đã tăng lên đến 200.
Vâng.
Và sau đó cụ đã ngất xỉu tại chỗ.
Phía công an họ nói những lời gì mà cụ Dư Thị Thành phải ngất xỉu, và họ đã giải quyết cái điều đó như thế nào?
Vâng, thưa chị, rằng là vì những cái lời lẽ của công an thì họ buông những cái lời đe dọa đến cụ, họ yêu cầu là phải hợp tác để cho họ khám xét ngôi nhà đó. Rồi khi mà cụ không đồng ý thì họ lại đưa ra những cái giấy họ bắt phải ký vào là không hợp tác với công an. Đó, thì đó là một cái hình thức đe dọa khủng bố tinh thần đến cụ, trong khi là đã giết chồng cụ Thành là Lê Đình Kình, và các con các cháu của cụ thì đã bị bắt đi 4 người. Tất cả người đàn ông trong gia đình đã bị bắt hết. Bây giờ chỉ còn lại người phụ nữ và mấy người phụ nữ và trẻ con thôi. Đó, thì sau khi mà cụ Thành bị huyết áp bị tăng cao rất đó, thì gia đình cũng có hô hoán lên, thì yêu cầu là phải cho cụ Thành đi viện. Tuy nhiên là phía công an họ không đồng ý cho đi viện, họ cứ chặn cửa đó. Thì tầm khoảng 15 phút sau thì thấy cụ Thành có triệu chứng mệt hơn đó, yếu hơn, thì bắt đầu họ mới gọi nam y tá của họ gọi đến. Thì nhân viên y tá đã khám và tiêm cho cụ Thành một mũi ạ.
Thế thì rốt cuộc thì họ có khám xét nhà hay là cụ Dư Thị Thành có phải ký giấy tờ gì không?
Dạ không, cụ gia đình cụ Thành thì cũng không ai, các con cháu không ai ký cả. Và sau khi mà cụ Thành bị bất ngất xỉu như vậy thì một số người dân làng quanh đó họ đã đến, họ muốn vào trong nhà nhưng mà công an không cho vào. Tuy nhiên rằng là có thấy đông người đến thì công an đã rút lui ạ.
Vâng. Chúng tôi được biết là trước đó vài ngày thì công an Hà Nội cũng đến nhà cụ Lê Đình Kình và đòi mang đi những cái tấm kính cửa có nhiều vết đạn bắn ở trên đó. Chuyện đó thực hư như thế nào vậy Phương?
Vâng, thưa chị, là ít ngày trước thì phía công an họ cũng đến một nhóm khá là đông. Họ đến, họ yêu cầu cụ Thành là phải giao cho họ những cái tấm cửa kính còn in dấu các vết đạn đó để họ mang đi xét nghiệm. Sau khi tuy nhiên gia đình cụ Thành đã thay tấm cửa kính từ trước, hiện những tấm cửa kính đấy không có ở nhà, thì chỉ còn lại một tấm cửa xếp bằng sắt. Thì trên cái chiếc cửa xếp bằng sắt đó thì vẫn có những cái vết đạn, thì họ yêu cầu rằng là để cho họ cắt những cái màu sắt đó có cái vết đạn đó để họ mang đi xét nghiệm. Tuy nhiên rằng là gia đình cụ Thành đã không đồng ý, bởi vì đấy là cánh cửa duy nhất còn lại của gia đình, nếu như cắt đi thì gia đình Thành không có cửa đó. Sau khi gia đình cũng kiên quyết là không cho khám xét nhà cũng như là không cho mang cái gì ở trong nhà đi, thì sau đó lực lượng công an đã rút lui ạ.
Vâng, như Phương vừa trình bày đó, thì hiện nay nhà cụ Kình chẳng còn lại gì sau cái vụ đột kích ngày 9 tháng 1, mà công an lại có những cái hành động như là đòi khám xét nhà hoặc là đòi mang đi những cái tấm kính cửa có nhiều vết đạn như vậy đó. Thì theo Phương, những cái hành động đó có ý nghĩa gì?
Vâng, thưa chị, toàn bộ ngôi nhà của cụ Kình thì có rất nhiều các vết đạn bắn trên khắp tường, khắp phòng cụ Kình và trên cả các cái cánh cửa nữa. Thì đã có rất nhiều người đến quay phim, chụp ảnh, ghi lại những cái bằng chứng đó. Thậm chí kể cả các luật sư cũng đã đến. Tuy nhiên rằng là đến nay mà phía công an lại đến để đòi khám xét nhà, rồi đòi mang những cái cánh cửa, những cái dấu vết đạn, còn in dấu vết đạn đó để mang đi, thì cho thấy rằng là họ đang có phần lo sợ trước cái áp lực của dư luận và quốc tế. Thì cái mục đích của họ đến thì có thể rằng là họ muốn là đe dọa đến cụ Thành, cũng như là đe dọa đến người dân ở Đồng Tâm. Và cũng có thể mục đích của họ nữa là muốn xóa các cái dấu vết đó, vì có thể rằng họ rất lo sợ rằng là có một phái đoàn quốc tế nào hàng đến chẳng hạn, hay là một tờ báo quốc tế đến, thì khi mà có những cái sự tiếp xúc của quốc tế thì họ rất lo sợ về cái tội ác của họ gây ra ở Đồng Tâm hôm 19 tháng 1 có thể là lan rộng lên đến quốc tế, nên họ rất là lo sợ. Và cũng có thể rằng trong khi khám xét nhà thì họ cũng có nhiều cái mục đích khác nữa, như là từ ngay ngày 19 tháng 1 đến nay thì họ liên tục họ vu khống người dân Đồng Tâm là chống đối chính quyền, rồi sử dụng các cái vật liệu rồi dao kiếm để chống đối chính quyền. Thì có thể rằng trong cái lần này khám xét nhà thì có thể họ lại bỏ vào trong gia đình cụ thay những cái vật liệu nó là những cái loại vũ khí, để sau đó họ có thể sử dụng chính những cái thứ đó để họ lại quay lại họ hợp thức hóa hơn trong cái việc vu khống như là để nhằm kết tội người dân Đồng Tâm.
Chúng ta cũng biết là trong thời gian gần đây thì trước cái cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam ngày 19 tháng 2 đó, thì nhiều tổ chức quốc tế như là Liên minh Nhân quyền Quốc tế đã tạo áp lực buộc Liên Âu phải chấm dứt việc dùng bạo lực để mà giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, mà điển hình là vụ đàn áp Đồng Tâm ngày 9 tháng 1. Rồi một tổ chức khác là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy mở một cuộc điều tra công bằng và minh bạch về các vụ vi phạm nhân quyền ngày 9 tháng 1. Kể cả Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng cho biết là họ đang theo dõi sát sao và thu thập dữ kiện để mà tìm hiểu thực chất những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Thế thì theo anh, những cái áp lực quốc tế đó có giúp làm sáng tỏ vụ đột kích Đồng Tâm cũng như là hạn chế được những tình trạng tương tự có thể xảy ra tại Việt Nam hay không trong tương lai?
Vâng, thưa chị, có thể nói rằng cái vụ việc ở Đồng Tâm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như là các quốc gia dân chủ đây. Và cũng thu hút sự chú ý của công luận trong nước và ngoài nước. Thì có lẽ đây là một cái vụ việc mà đã thu hút nhiều sự chú ý nhất. Thì hiện nay đã có rất nhiều người đã lên án cái tội ác của nhà cầm quyền cộng sản trong vụ việc Đồng Tâm. Đã có rất nhiều bài viết và thậm chí có đến cả hàng triệu người bày tỏ với sự phẫn nộ trước cái vụ việc tàn ác ngày 9 tháng 1 khi mà chính quyền cộng sản đã đưa quân về để giết cụ Quỳnh và đánh đập đàn áp, bắt đi con cháu của cụ Quỳnh và người dân ở Đồng Tâm. Thì đến nay thì sức ép của quốc tế thì có thể rằng là chưa được như ý như mong muốn, bởi vì đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra cái cuộc điều tra độc lập như người dân và gia đình nạn nhân ở Đồng Tâm yêu cầu. Tuy nhiên rằng là trong tương lai có thể rằng là phía nhà cầm quyền cộng sản phải chấp nhận cho phép một cuộc điều tra độc lập để điều tra xong mình rõ cái vụ việc của Đồng Tâm, cũng có thể điều đó sẽ đến sớm thôi. Tuy nhiên rằng là nếu như nhà cầm quyền cộng sản họ mà không tổ chức chấp nhận cho cuộc điều tra độc lập ấy, thì cái mất rất là lớn đối với họ khi mà nếu như họ tiếp tục im lặng trong cái vụ việc này, hoặc là họ lại tiếp tục có những cái ý đồ như là bao biện cho cái hành vi tội ác của họ, cũng như là tiếp tục là sử dụng cái đàn áp bạo lực nhà tù đến với lại 27 người dân Đồng Tâm bị bắt ấy, thì chắc chắn rằng là cái sự phẫn nộ của người dân Việt Nam cũng như là quốc tế sẽ không ngừng tăng, và cái đó là cái mất rất nhiều đối với chính quyền cộng sản. Và hàng triệu người dân đã phẫn nộ rồi, thì đến nay thì cũng có một số thông tin được biết rằng là cũng cả những người cấp tướng tá trong ngành công an cũng như là một số người trong chính quyền, họ cũng không đồng ý với cái việc mà cái cuộc tàn sát ngày 9 tháng 1 diễn ra tại Đồng Tâm. Trong cái cuộc nhà báo Lưu Trọng Văn thì cũng có nói rằng là cũng một số tướng tá công an đã nêu cái vụ Đồng Tâm trong cái cuộc họp đại bộ hội đảng 90 năm đảng đó, thì cho thấy rằng là chính trong nội bộ chính quyền họ cũng không phải là tất cả, hầu hết tất cả là cùng một chủ trương, cùng đồng ý với cái hành vi giết người ở tại Đồng Tâm vừa qua. Cũng có thể rằng là họ cũng lo sợ rằng là qua cái vụ việc này thì cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không còn, và cái nguy cơ sụp đổ của một chế độ nó có thể nhìn thấy trong tương lai gần. Thế nên là họ cũng thấy rằng là cái việc này nó là một cái việc mà có thể thắng được người dân Đồng Tâm, có thể giết một người, nhưng mà cái mất của họ là một cái sự tồn vong của chế độ.
Vâng, xin cảm ơn Trần Bá Phương.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.